thời thường phó hào quan sắc tăng, tức là thanh sắc, vấn ngọc lưu ly, nên lấy đó mà đặt tên vậy, tức là lưu ly quan. Pháp vương tử, tức là con của vị pháp vương, phòng là pháp vương. Trong hàng những người mà đi đúng lời Phật dạy tôn tập thì gọi là pháp vương tử. Trong cái gì, nhưng ngài mà một nhánh một chi khi quan pháp vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật, rồi quỳ bạch Phật rằng: con nhớ hằng xa về kiếp, hằng xa kiếp nhé. Con nhớ hằng xa kiếp về trước, bởi vì cái kiếp nhiều như số cát song hành về trước, không có tính hết đâu, quá còn tính không hết. Con nhớ hằng xa kiếp về trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Vô Lượng Thanh tức là cái âm thanh vô lượng, chứ siêu thanh đó. Ngài khai thị tánh bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát và chỉ dạy quán thế giới, nhớ là quán tức là quán sát, quán tức là quán xét thế giới và thân chúng sanh này. Thế giới và thân chúng sanh tức là vũ trụ nhân sinh đó, này đều do sức lay động của vận duyên biến chuyển ra. Thế giới cũng do sức lay động của vận duyên, mà thân này cũng do sức lay động, tức là phong đại đó, không nói phong đại đó, lay động tức là gió. Nếu như núi mà không do có gió, nếu như thân ta mà không nhờ gió, là tiêu diệt liền, tiêu mất liền. Gió tức nó là cái biến thể của không khí, của không đại, cho nên ngài mới chứng phong đại. Lúc ấy còn quán cái không gian an lạc, quán cái thời gian giờ đổi, quán sát thân thể khi động khi yên, quán sát thức tâm miệng niệm sanh diệt, tất cả đều lay chuyển như nhau, nó lay chuyển giống như là gió. Nhờ như thế đó mà ngài mới ngộ đạo. Bình đẳng không sai khác, cái chuyện đó bình đẳng không có gì sai khác. Lúc bấy giờ con giác ngộ bản tánh về các thứ động ấy, các thứ động trong bản tánh mình cũng có thứ động đó, sự vật cũng phải có thứ động đó. Nếu một vật gì dù đó là sắt mà đá đi nữa, nhưng mà không có cái sự chuyển động xê dịch đó, là nó trở thành tử địa trong một thời gian sau đó, nếu nó là cứng rắn. Còn thân chúng ta mà nếu không có cái sự xê dịch đó thì trong tức tắc là tử khỉ địa. Quan sát cái chỗ đó cho nên ngàn chứng phong đại. Đến không từ đâu mà đi cũng không tới đâu, vô khứ diệt vô lai cố danh Như Lai. Thì cái phong đại nó không vậy, nó không có đến không có đi. Từ cái sự nó xê dịch, nó do cái chuyện những cái chấp gì ở bên ngoài, cái những cái gì bên ngoài nó là tự như. Thì tánh con người cũng thế, tâm con người cũng thế, cái phân đại mà về cái phần tinh túy nó cũng như vậy. Tất cả chúng sanh điên đảo, số như vi trần trong mười phương đều đồng một hư vọng giống nhau, đông tay cổ kim hư vọng giống nhau. Chỉ có kẻ lâu người mau, kẻ ở xứ này người xứ kia giống như thế nhau. Chính cái chỗ đó mà mình mới thương chúng sanh hiện bây giờ đang hoàn quản đau khổ, nếu mình có chút giác ngộ. Thế thì cho đến tất cả chúng sanh trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài muỗi, loài ruồi đựng trong một đồ đựng, thì nó vo vo, nó kêu ầm lên ở trong gan tấc, ồn ào sống giống đi. Thì người cũng vậy, cảnh vật cũng vậy, dù là một vật nhỏ cũng vậy đó. Tất nhiên là chỉ cho có cái sự mà xê dịch chuyển động, hay là có những cái tiếng, có những cái gió, có những cái sự mà lung lưu đó, là do cái tác động gì? Do cái tác động của các cái vọng duyên. Nhớ một chút, vọng duyên nó quyện lại, nó cái chuyển biến. Vì nó vọng lại nó chuyển biến cho nên tiếng này nó khác tiếng kia. Phong đại này nó hơi nhìn thấy cái phong đại khác, nó khác. Chứ nó cũng một cái mạnh, cái yếu, cái rậm, cái hẹp, cái xa cái gần. Con gặp Phật chưa bao lâu, Ngài nói với Đức Thích Ca Mâu Ni, con gặp Phật chưa bao lâu thì được pháp vô sinh nhẫn. Nghĩa là chứng được cái pháp vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là Ngài chứng A-la-hán. Vô sanh là không còn sanh tử luân hồi, pháp nhẫn là Ngài chịu đựng, Ngài nhận chịu, Ngài biết được, Ngài sống trong cảnh đời, nhưng mà Ngài chuyển được sự vật. Pháp là sự vật, nhẫn tất nhiên là coi như là Ngài an chịu. Người ta gọi là ồ, cái vị đó tu hành nhẫn nhục quá, qua được quá, thấy không? Tức là người ta an chịu, ta không có một cái gì mà gọi là phiền phức. Đó là nhẫn, cái chữ nhẫn nó quá định đến chỗ đó, tức như là người ta an. Mà hãy nhẫn hoàn toàn thì trái chủ quan sát tục sự thật. Lúc bấy giờ tâm con đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động ở phương Đông. Phương Đông có cái cõi Phật bất động ở trong số 41 đó. Cõi Phật bất động ở cõi đó kêu là Aksoya, dịch là bất động. Xét đến cõi Phật bất động tức là nước Phật A Xuất ở phương Đông, thuộc về thế giới diệu hỷ nguyện. Là chữ cõi, mấy chữ cõi giống ngã hết. Ở phương Đông, thế cho nên mình biết rằng quý Phật tử biết ha, chỗ nào cũng có Phật hết, chứ là mười phương Phật, chín phương. Đúng rồi, đừng có nói vậy đó. Đông Tây Nam Bắc. Thành là quý vị nếu mà tu mà nhất tâm thì ở cầu về Tây Phương. Còn nếu mà tu sơ sơ thì có thể về Đông Phương. Đông Phương cũng có, miễn là các đem áo tràng theo được đâu. Thấy không? Anh nhớ đem áo tràng theo à. Chứ còn nếu mà mặc đồ thế gian thì người ta nói là cái kêu là nhận được, là phải mặc áo tràng, đem áo tràng theo. Thành ra hãy khi mà còn gần gần anh Trung anh nhớ ngàn nhớ quên áo tràng, mấy để được ngực lắm. Ngửa cái thang viên sách theo rồi. Mấy xong chưa? Có nhiều vị lo đầu đó nghe, mấy áo tràng đỏ rồi. Làm vị Pháp Vương Tử, con văn thờ mười phương các Đức Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rộng thấu không ngăn ngại, không có ngăn ngại một chỗ nào hết. Đức Phật hỏi về viên thông, được, nó không, chứ là nó tu viên pháp giới, ngộ được tâm Bồ Đề, vào được tam ma địa. Tam ma địa tức như là thiền định tam muội đó, hợp với nhất diệu tâm mà mười phương chư Phật đã truyền dạy đó. Coi như là hợp được với lại nhất diệu tâm và mà các Đức Phật trong mười phương đã truyền dạy như vậy đó. Nghĩa là Ngài ngộ được phong đại. Cái phong đại này là một cái tia sáng đặc biệt nằm ở trong cái diệu dụng của chư Phật, của chư Phật đã có cho nên ấy là đệ nhất. Đệ nhất tất nhiên là giác ngộ từ phong đại diệu lý, lưu ly giác ngộ đại phong, tất nhiên là chỉ cho phong đại nào. Trải qua nhiều kiếp quán không tột cùng, trải qua từ kiếp này sang kiếp nọ, Ngài quán sát chỉ tu có không, kêu là quán không tột cùng. Thấu được bản tánh tương phùng, khi mà mình thấu được cái bản tánh của mình, tương phùng là gì vậy? Bản tánh khi mà đã trực nhận được rồi, hiện bây giờ nó khó là mình chưa nhận được bản tánh. Không biết ở trong đây có cái gì nhận được chưa? Bởi vì mình thấy, nhận mình thấy cái bản tánh đó, cho nên ở bên thiền tâm kiến tánh là một hận thù. Khi mà nhận trong được cái bản tánh mình cách rõ ràng rồi, lúc bây giờ người ta mới khởi sự tu thiền. chưa nhận được tánh á, thì tu thiền bị lạc vào ma thiền. Mà phải kiến tánh. Kiến tánh là gì? Là nhận chân. Nhận chân mình có một cái bản tánh thiệt của mình, mà từ bấy lâu nay mình chưa có khai thông được. Bây giờ bắt đầu thiền là phải khai thông bản tánh đó. Cho nên phải kiến tánh được một tánh tu. Kiến đây là nhận định, là hiểu biết, là thấy. Nói cái chữ thấy thì hơi khó cho quý vị hơn, nhưng mà nhận định thì quý vị nhận định mình các cái tánh đó. Còn nếu muốn ngồi thiền, đây là cũng là điểm chính theo chốt. Nếu muốn ngồi thiền mà quý vị cứ nhận rằng học ở ngoài tâm, thiền ở ngoài tâm, tánh ở ngoài cái thân này là đạo không. Đi một đội là ma nó nhập vô, mà nhà ma nhập vô thì thôi, con theo phần cùng, rồi nó hết nó cứu. Phải kiến tánh. Cho nên phải hiểu, phải học. Và chính mình học Lâm Nghiêm đây cũng là cái mục đích đó. Phải nhận tâm cho được bản tâm thanh tịnh, kiến tâm. Chỉ quán sổ tức thôi. Nhưng mà cao hơn, thí dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi mà Ngài thành của tổ của thiền, chứng ngộ thiền rồi, thì lúc bây giờ Ngài lại trợn mắt lên. Đến Ngài không có liên duyên nữa. Đó, hai cái khác nhau. Một mà khác, khác mà một. Quý Phật tử phải hiểu. Có nhiều tượng tổ Đạt Ma còn thấy hình tướng còn dữ tợn hơn tổ mình thờ trên trên này nữa. Có nhiều tổ bán thân, mà kêu là quả bán thân, để cặp mắt rất lớn. Mà Phật tử đi vô chùa, đi ngõ nào Ngài cũng nói theo. Có nhiều người nói vậy đó. Tôi tưởng tổ sao con đi đâu Ngài nói theo nó, Ngài nói trừng dùng. Với lại cái đó là cái tiêu biểu cái gì? Tiêu biểu cho người đời thấy rằng phiền não trọng trược của con người, trọng trược á, không thể ngồi liêm diêm đó mà trừ nó được. Phải đại hùng đại lực mới đại từ bi. Còn cái khi mà mình ngồi thiền nhắm mắt tịnh hết, là cái đó kêu là để kiến tánh, để mà khởi tu, để mình nhìn lại vào trong. Mà khi ở trong đã nhìn được rồi, thì đối với ở ngoài, hoặc là đối với phiền não trọng trược vô minh còn chút ít, là phải kêu là mạnh dạn mới xua đuổi nó được. Nếu mà yếu lắm, kêu là ngọt dịu lắm đó, thì xua đuổi được. Bây giờ ơn Ngài hư không tạng giác ngộ do không đại. Bồ Tát hư không tạng, hư không tạng Bồ Tát tiếng Phạn kêu là Akashagabhavodisakko. Bộ chỉ trưởng, ở trong cái bộ chỉ trưởng nó có nói, nhân Ngài quán sát bốn đại không có chỗ nào nương, tiêu chướng ngại vào chỗ không đặng thân vô biên, nên dùng hư không đặt tên, y theo đó sinh ra thần lực vô biên, nên gọi là tạng. Tạng là chứa, tạng là chứa, là để, là giống chỉ tạng. Đó là cái tên của Ngài, giải nghĩa vậy đó. Đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật. Thưa Thế Tôn, con nhớ một kiếp quá khứ, Thế Tôn cùng con đồng đắc thân vô biên ở cõi nước giao hoa của Đức Phật Định Quang. À, các ngài, cho nên quý vị thấy không, các vị mà đại giác ngộ từ A La Hán trở lên rồi thì các ngài cứ là tùy duyên mất quyến thiện thân nhiều lắm. Bởi vì các ngài đó, ví dụ như chứng tới A La Hán á, thì các ngài diệt được phần đoạn sanh tử rồi, chỉ còn biến dịch sanh tử thôi. Mà khi mà biến dịch sanh tử thì các ngài ở trong đó cái phần tự chủ rồi. Mình chưa có được phần tự chủ là tại vì cái phần đoạn sanh tử mình chưa. Phần đoạn là sao? Tức là sanh tử, tử sanh từng giai đoạn. Chết, chết rồi sanh ra, đi đầu sanh được chết. Đó, chứ là phần đoạn sanh tử. Thì các vị A-la-hớn đã qua được đó rồi. Nhưng mà còn biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử nghĩa là ở trong cái tâm thức đó còn đương xây dịch, còn đương bị những cái trầm sa hoặc, cái vô minh hoặc câu phúc chút. Tuy nhiên cũng vẫn được tự tại hơn là được tiểu tự tại.
hơn là chúng sanh.
Chúng sanh được hoàn toàn bị nghiệp cho cuốn, hoàn toàn.
Và cho nên các A La Hán cũng là một phần khác, nhưng mà vẫn còn biến về sự tử.
Thì ở đây nói cái đoạn này là Ngài nói trước đây Ngài với Đức Thích Ca Mâu Ni á, Thế Tôn cùng con đồng đắc thân vô biên ở cõi nước để giáo hóa nước giáo hóa của Đức Phật Định Quang. Định Quang là một Đức Phật. Định Quang tức là Dipankara Buddha, tức là Phật Nhiên Đăng vậy. Định Quang có chỗ vậy là Định Quang với chỗ Phật Nhiên Đăng, tức là Dipankara Buddha. Đức Nhiên Đăng này là trước hiện thân Thái Tử Phát Đạt Na chỉ có hai kiếp. Nhiên Đăng, Nhiên Đăng rồi mới tới Ngài Hộ Minh. Trước đó chứ, nghĩa là trước đó, rồi mới tới thân chưa là Sĩ Đạt Phát Đạt Na. Lúc ấy con cầm bốn hạt châu đại bảo chiếu sáng mười phương vi trần Phật quốc quá như hư không. Đó, thì lúc đó đây nói cái diệu dụng cầm bốn cái hạt châu đại bảo chiếu để mà nó làm cho sáng chiếu ngờ trong mười phương vi trần Phật quốc quá như hư không. Lại nữa do cái đó đó mà Ngài chứng được thông đại đó. Lại nữa từ bản tâm phát xuất gương đại viên, tức là đại viên cảnh trí á, và ở giữa gương phóng ra mười đạo hào quang nhiệm màu soi khắp mười phương hư không, khiến các cõi tràng vương an lạc hòa hiệp nơi cảnh và thân con. Nghĩa là khiến cho tất cả các cõi nước cũng như thân Ngài đều là hòa hiệp chứ không có khác, cho nên Ngài vì chỗ đó mà Ngài giác ngộ được cái không đại, do không đại. Do đó thân đồng có hư không chẳng có chi ngăn ngại. Mình bây giờ thì thân hư không hoàn toàn ngăn ngại, còn Ngài ngộ được chỗ đó cho nên thân đồng có hư không không có gì ngăn ngại. Một cái quan tuyến mà đưa trên người mình chiếu qua thì thấy nó cũng chẳng khác nào cũng như là không. Nó chỉ bây giờ nó qua những cái thể chất, mình thấy mình cho cái thể chất này là nó ngăn cản hư không, nó cản một phần hư không là cho cái thể chất thôi. Chứ ở trong cái thể chất đó rồi nó kết hợp từng ly từng tí, từ sanh tới diệt, từ diệt tới sanh, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, cho nên mình thấy kim tuồng như có, choáng hư không. Con mắt trí tuệ của các Ngài quan sát kỹ thì Ngài thấy thân này nó là hư không rồi, hai cái khác nhau. Do đó thân đồng có hư không chẳng có chi ngăn ngại, nên thân dễ vào vi trần Phật quốc. Nghĩa là vào vi trần Phật quốc không được, ra không được, để mình ra làm Phật sự hành thuận rộng rãi cứu giúp quần sanh. Cái sự sanh tử đối với các Ngài này không có khó, cho nên nói rằng tọa vi trần lý chuyển đại pháp luôn như Đức Thích Ca. Ngài ngồi trong mãi trần để mà chuyển bánh xe pháp. Ngài nhập thai, Ngài trụ thai ở trong thai mẹ vẫn thuyết pháp. Nó thuyết hay nghe không? Là trí muốn nói cái gì tự tại, không có bị quằn quại khổ đau, không có bị nó đâu, chứ là đi lại tự tại là do các Ngài đã gì, đã nhận chân thân với hư không là một, nên thân dễ vào vi trần quốc độ, ra làm Phật sự hằng thuận rộng rãi cứu giúp quần sanh. Cho nên các Ngài đã hằng thuận chúng sanh đó, ngộ lắm. Quý vị thấy đi, những người mà tu hành mà cao tiến một chút á, hằng thuận cứ là phổ độ chúng sanh tùy theo cái bệnh gì, tánh tình gì, cũng có nhiều cái cũng phải hàng phục. Mà trong cái hàng phục đó là thương, trong cái hàng phục đó nghĩa là để mà cho biết những cái phần để mình giác ngộ được nhất, chứ không phải là giận tức, hay không phải là phiền não, hay là không phải là bị trọng trượt ngăn che, mà nhận trong được cái giá trị đó, cho nên hàng phục rộng rãi cứu giúp quần sanh. Sở dĩ trọn nên được thần lực vĩ đại đó là nhờ con quán sát tứ đại không có chỗ nương tựa.
Tứ đại là toàn thân người mình nè. Tứ là cái nhà này cũng tứ, là cái bàn này cũng tứ, là thân mình cũng tứ nè.
Toàn thân tứ đại không có chỗ nương tựa.
Thấy không?
Không có chỗ nương tựa là ý muốn nói như thế nào? Bây giờ mà nếu mà đem mà kêu là đem mà bỏ ra, đem bỏ cái nghĩa như thế nào? Tất nhiên là ông chủ này mới đi rồi. Tất nhiên là cái linh quan, cái điển lực, hay cái tâm hồn, hay là ta chơi cái vọng tâm mà nó đi rồi á, thì thân tứ đại nên xả đi. Xả đi, nghĩa là có thể là giáp cử 24 tiếng đồng hồ là thấy hơn các khác. Ở qua ngày sau là thấy mọi sự nó không thể được ra. Qua 48 tiếng là thấy mọi sự là mọi sự lắm nhiều. Cho nên bây giờ nhờ có ông chủ mở rộng, cho nên nó làm cho con người tương những mãi mãi này chứ chứ nọ. Nếu mà ông quận nó đi nhận đọc xong, chẹt chẹt liền hay một. Chắc chắn như thế. Ấy với tụi mày nói như vậy nè. Sở dĩ trọn nên được thần lực vĩ đại đó là nhờ con quán sát tứ đại không có chỗ nương tựa, vốn theo vọng tưởng, lúc sanh lúc diệt mà có, theo vọng tưởng, cho nên khi sanh khi diệt, khi diệt khi sanh, trầm chấp mà có, chứ nó không có thiệt. Con lại quán tưởng hư không và Phật quốc chẳng phải hai, là hư không chứ Phật quốc nó đâu có hai. Tại vì mình thấy mình cho nó là hai. Nhưng quý vị nên nhớ thế này, hiểu mình phải lấy bản tính cao thượng mình hiểu. Nhưng mà đừng có nên bỏ hết, chấp trước mà bỏ hết, nó trở thành cái bệnh thứ nhì. Nó chỉ hơn hơn cái bệnh thứ nhất một chút xíu thôi, chứ nó trở thành bệnh thứ nhì. Điểm này là điểm mình phải có nè. Nhận trong sự vật, nhận trong bản thân, nhận trong bản tâm một cách rõ ràng, nhưng mà phải tùy duyên. Bởi vì hiện bây giờ đây là như quý vị Phật tử ở tại gia, đã lỡ tạo có gia đình, có con cháu, có ơn nghĩa, thì phải làm sao thuận theo cái chiều thiện, cũng như mang một cái sứ mạng. Và ví dụ như bây giờ quý vị xuất gia mang một cái sứ mạng là hoàn truyền chánh pháp, mà bây giờ không lẽ nó nói hoàn truyền chánh pháp rồi cứ đứng giữa hư không mà la, thì làm sao mà hoàn truyền chánh pháp được? Nhất là cái chân giáo thể ở cõi này, do đó cho nên phải kinh sách, rồi phải lo chuyện này chuyện kia, thỉnh chuông thỉnh mỏ, đại hồng trung phải gỡ về, tượng Phật vài bữa gỡ về lo tiền để mà thỉnh, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nếu nói về chân tính á không có gì hết, nhưng mà nói về công dụng độ sanh, diệu dụng độ sanh, phải làm cho kỳ được mới hoàn thành sứ mệnh. Nó khó ở cái chỗ đó, nó khó cho người Phật tử xuất gia cũng như tại gia, bỏ cái chấp bên này học một đổi trở lại theo cái chấp bên kia, rồi khi học qua bên kia một đổi nghe bên kia, bỏ bên kia nó chấp lại bên nọ, trở thành ở trong cái bệnh. Cho nên mới nói rằng kêu là những cái cố chấp đó nó kết thêm những cái bệnh. Nên vì vậy mà trong kinh Kim Cang, trong các bộ kinh có thường nói làm mà chẳng thấy mình làm, chẳng thấy mình làm mà phải làm tất cả mới thiệt là chẳng thấy mình làm. Cứ nói vòng qua vòng lại rồi ta nói quá sao đâu, hoặc là ta nó lui như đó mà chán nó. Không phải bát nhã tức là bát nhã, tức là bát nhã mà không phải bát nhã mới là ba la mật. Thành ra người mà mới đọc mấy cái đó họ thôi về thì mình đọc nước đầu rồi. Mà chính cái đó là cái lý diện màu trong đạo Phật, mà nào ai biết phải phải giảng, phải giải rồi phải nghiệm xét. Không có giảng giải, không có nghiệm xét thì coi là cái chuyện nói gì bác phải cứ nói tới luôn, tức phi bác nhã ba la mật, thị danh bác nhã ba la mật gì cứ nói hoài, nhưng nói hoài khổ gì. Con lại quán tưởng hư không và Phật quốc chẳng phải hai, gốc chỉ là một, vì thế con trở nên sáng suốt và chứng đặng vô sanh nhẫn, tức là cũng chứng
A-la-hớn.
Theo chỗ ngộ của con, do không đại, con quán sát hư không vô biên.
Hư không bao la, vô biên.
Vào cảnh trí chánh định, được sức thần quyền diệu quang minh chánh đại.
Là một cái sức thần thông
quyền diệu quang minh chánh đại. Như vậy chứng tỏ chỗ viên thông của con giác ngộ về phân đại.
Ngày nãy tư không tạng thì giác ngộ về phân đại.
Hư tạng tức là thứ không tạng. Hư tạng tỏ ngộ đại không. Mười phương chiếu sáng do lòng như như. Hư không Phật quốc nào giữ.
Không cái gì không có chiếu.
Phật hỏi con đáp tâm tư nhiệm màu.
Phật hỏi là con đáp liền.
Tâm tư nhiệm màu. Theo hư không Phật quốc nào dư. Nên có chỗ khác người ta gọi là một vi trần chứa đựng cửa cõi Phật.
Tam thiên đại thiên thế giới có thể chứa đựng trong một vi trần. Là cái lý này.
Xem trong bài đã kỹ. Bây giờ tới ngày Di Lặc giác ngộ từ thức đại. Thức đại tất nhiên là Đức Di Lặc. Di Lặc Bồ, Đức Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát tên của ngài, pháp hiệu của ngài là Maitreya Bodhisattva, dịch là từ thị. Là họ về cũng gọi là A Lập Na, dịch là vô năng thắng. Y duy thức quán thở lòng từ tầm thể, sức tu rất tấu thắng vệ, ngài tu hành rất tấu thắng vệ. Di thức học
Bồ Tát Di Lặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi trong Phật mà bạch Phật rằng:
Thưa Thế Tôn, con nhờ nhiều kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Minh.
Đăng Minh hay Thanh Minh ha? Minh nó sáng rồi.
Nhật Nguyệt Đăng Minh bốn cái điều là
sáng nhật
nguyệt nóng sáng, mà sáng nóng rồi sáng mát rồi sáng gần sáng xa. Đăng Minh, con được xuất gia theo hầu Đức Phật kia, nhưng tâm con ưa thích hư danh thế gian. Trong pháp hoa có cái câu gọi là ngài là
cầu danh.
Cầu danh cũng thành Phật đó, không phải không đâu. Hư danh không ưa lắm, chụp hình đứng trước liền. Bây giờ cảnh chụp hình cho đứng trước hay hả?
Nhưng tâm con ưa thích hư danh thế gian, giao du còn đảo nữa chứ phải không? Ưa giao du với các vọng tộc.
Ngài còn phải đảo đây, đảo đó, giao du là vậy chứ gì nữa. Các vọng tộc, vọng tộc đây là chỉ cho...
À?
Một lượt á, mà tại vì ngày đảo hết rồi, ngày ngày nó xong để đi đổ xanh cái đó. Cho nên thành Phật ngồi trên hoa sen cũng vậy thôi. Còn không vậy cho nên ngài còn cứ làm Bồ Tát không, rồi thị hiện, rồi mang túi vải đi, rồi thực tập nó theo nó phá. Tự nhiên ngài không đọc sách đâu mà biết được di thức học. Phải đọc chứ, mà điều cũng đảo lắm.
Lúc ấy Đức Thế Tôn chỉ dạy con tu tập định tâm duy thức. Định duy thức tâm tức là định tâm duy thức đó, phải là định duy thức tâm cũng vậy, nghĩa là định cái tâm chỉ có thức thôi. Đó, trong 45 nè, định tâm định duy thức tâm tức là ở trong cái bộ mong sao dẫn giải rằng thế nào là định duy thức tâm. Định tâm, định duy tâm thức là chỉ ngăn cái cảnh có, là chỉ ngăn cái cảnh có, thức giảng tật tâm không, chỉ có từ tâm, ngoài tâm không có pháp gì, chỉ rộng đặt còn lại cái tâm từ, không có pháp gì khác nữa. Con vào tam ma đề trải qua nhiều đời, kiếp đến nay dùng pháp tam muội ấy phụng sự các đức Phật như sông Hằng, như hàng hà, như hàng sa, tức là như sông Hằng, như các sông Hằng. Tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Lúc bây giờ con không còn hư danh thời gian nữa vậy. Đến lúc Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, khi Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được trọn nên bậc vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, lúc bây giờ chứng được kêu là coi như là viên giác, đẳng giác, diệu giác, viên giác. Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không, cho đến các điều tịnh nè, quế nè, có nè, không nè, đều do tâm con biến chuyển, biến hiện ra. Thì đó là do tâm. Thấy cái nào tịnh nào, quế nào, có nào, không là do tâm mình. Chứ nếu tâm mình bình rồi á, thì có cái gì đâu ngăn ngại cái chuyện đó. Ý Ngài nói, mà chúng tôi giải thích ra để quý vị thấy vậy đó.
Bạch Đức Thế Tôn,
con do rõ được tính duy thức tâm thức là như vậy, nên nơi thức tỉnh, thức tính, nên nơi thức tính, thức ngực xuất hiện các Như Lai nhiều vô lượng. Và hiện tại con được thụ ký, liền sau đây bổ xứ thành Phật nơi thế giới này. Bổ xứ, bổ xứ tức như là ở trong này nó bổ xứ nè. Bổ xứ thành Phật là trong giáo thừa nói, vì bổ xứ chỉ một lần này rồi thành Phật, tức là bậc đẳng giác Bồ Tát. Xét tương lai giáng sanh đến cõi này trên hội Long Hoa, kế thế Đức Thích Tôn vậy. Đức Thích Tôn ngài trở về quá khứ Phật thì Đức Di Lặc cũng ngon lành à. Thì đó quý vị gặp ngài nó cũng là ngon lành, đừng cán tu đi. Vị nào mà sớm về cõi Phật thì chừng đó ngài sẽ ra đạo xuống. Tức là vị nào mà tâm tuổi đi trước á thì về cõi tịnh trước đi, rồi chừng đó hãy nghe Long Ba Tam Hậu mở là xuống, xin giấy xuống. Nếu mà xuống tam đồ thì không có lên được, cái chừng nó xin không cho đi quỷ sứ, không cho đi đâu. Cho nên kia phải cho đi liền, nên là không phải đó. Đức Thế Tôn hỏi về viên thông, con dùng phép quán mười phương đều duy thức, mười phương đều duy thức, thức tâm được tròn sáng, chứng nhập tánh viên thành thật, có y tha khẩu tánh, có biến kế sở chấp tánh, tức là viên thành thật tánh này, tức là tam tự tánh. Trong con người mình có ba cái tự tánh đó, tuy là một nhưng mà chia ba khi còn mê. Biến kế sở chấp tự tánh là cái tự tánh đó cứ chấp, kêu là cố chấp so đo cái phần vọng, kêu là biến kế, nghĩa là nó không đúng. Rồi y tha khởi tự tánh, tức là ngộ được một chút rồi, tức là mỗi sự vật mình nhìn thấy kể cả thân mình nữa là y nơi những cái chất liệu khác mà tổ hợp lại, cho nên gọi là y tha khởi tự tánh. Khi mà biến kế mình dẹp rồi, y tha không còn nữa, chỉ còn viên thành thật tánh, thì ngài đây là ngài chứng được chứng nhập tánh viên thành thật ở như 48 cái giải đó. Xa rời tánh y tha khởi và tính biến kế chấp, chưa chứng pháp vô sanh, chứng được pháp vô sinh nhẫn, đó là bậc nhất thức đại ngộ được từ tốn, ngộ được nè. Nhờ tu tam muội quán môn thức thần, tức là duy thức, do cái tinh thần của duy thức, tương lai bổ xứ âm cần Thế Tôn ấn chứng toàn phần lẫn sanh, nhất định là ngài sẽ tái, như là đương lai hạ sanh hoàn toàn để độ chúng sanh. Chừng đó ngài thuyết Long Hoa Tam Hậu nguyện tương phục, ngài thuyết ba lần dưới cây Long Hoa, mỗi một lần là độ bao nhiêu mà ngàn muôn chúng sanh đó, là ba lần chùa Long Hoa Tam Hội. Cho nên có nhiều người ta tu ta cầu gì Long Hoa Tam Hội để mà dự cái Long Hoa đó để mà chứng ngộ cái gì cả. Nhưng mà dù sao đi nữa thì về cõi Phật Di Đà thì nó còn mau từ từ đấy xuống. Thế nhưng mà ở trên đời cái chừng nào nữa sao phải nó kể đi. Ngài Đại Thế Chí Giác Ngộ về kiến đại. Ngài Thế Chí Giác Ngộ kiến đại. Đại Thế Chí, Đại Thế Chí tên của ngài là Mahasthama Thana, Mahasthana Thana, cũng gọi là Vô Lượng Quang, Ngài cũng ngon lành như thế, không phải ít đâu. Cái tên Ngài cũng gần như Đức Phật A Di Đà. Trong quán kinh nói dùng trí tuệ sáng khắp xoay tất cả, khiến lìa ba đường khổ, đặng sức vô thượng nên gọi là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là vậy đó. Nghĩa là khiến lìa ba đường khổ, đặng sức vô thượng cho nên Ngài gọi là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng chuyên tu một pháp môn, tức là pháp môn tịnh độ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: con nhờ diệu kiếp về trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang tức là Di Đà đó, tiếng Phạn gọi là Amitabha, cũng gọi là Vô Lượng Thọ, tức là Vô Lượng Quang là ngày đó. Thời ấy có 12 đức Như Lai kế tiếp nhau thành Phật. Trong một kiếp Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai ấy, chỉ dạy cho con cái phương pháp niệm Phật Tam Muội. Nó niệm Phật Tam Muội đó. Là niệm Phật Tam Muội là gì? Là có sự và lý. Sự niệm thì chuyên chú một Phật, mỗi niệm nối nhau, nối nhau, nối nhau. Niệm là thành định, gọi là Tam Muội, ấy gọi là Tam Muội. Còn lý niệm, sự niệm lý niệm, lý niệm thì lúc chánh niệm Phật đưa vào từ tâm quán long tâm khai ngộ nên gọi là Tam Muội. Quán sát từ lâu được cái tâm được khai ngộ, cho nên tụng kinh bái sáng bằng cái gì? Phải quán sát tâm chứ được tụng kinh miệng không, cái ý không, mà phải chú tâm. Cũng như có hai người, thầy đưa ra một cái thí dụ để thấy cái chuyện mà niệm Phật Tam Muội nó quan trọng thế nào. Cũng như có hai người, một bên chuyên nhớ, một người chuyên quên, thì hai người ấy dù có gặp cũng như không gặp. Thân dịch luôn thế. Dầu có thấy cũng như không thấy, nếu cả hai người đều nhớ nhau. À, trong này nó nhớ nhau. Hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm trí, thì đồng như hình vỡ bóng, cho đến đời này sang kiếp nọ, không bao giờ xa cách nhau được. Các đức Như Lai trong mười phương thương tưởng các chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh thì mặc dù nhớ, nhưng không có ích lợi gì cả. Nếu con hết lòng nhớ mẹ, cũng như bà từ mẫu luôn luôn trông nhớ con, thì đời đời kiếp kiếp mẹ con không bao giờ xa cách nhau. Ví dụ Phật với chúng sanh, tâm với lại chúng sanh, Phật tâm chúng sanh của người khác. Mình lúc nào cũng nghĩ tới Phật tánh của mình. Phật nghĩ tới Phật tánh đó tức là niệm Phật. Phật ở đâu không biết, nhưng mà lúc nào cũng phải nghĩ tới Phật tánh sáng suốt của mình. Đó là cũng như con nghĩ mẹ. Con là chỉ cho Phật tâm, mà mẹ là thí dụ cho chân tâm. Bởi vì từ cái chân tâm đó, nó bị bóp giác vận động vô minh mới có vọng tâm đó ngày hôm nay. Mà bây giờ ngày hôm nay cái vọng tâm đó, mẹ thì sẵn sàng. Nói ví dụ bà mẹ thì bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng thương thương con. Nếu quả thiệt mà bà mẹ không có sẵn sàng thương con á, thì cái bà đó không phải bà mẹ nữa, mà bà đó là bà mẹ. Bỏ vô sách cái tên nó đầu đi, không có thiệt mẹ nữa. Chứ thiệt mẹ là lúc nào thương con này. Không. Là đây là nói ví dụ cho cái chân tâm với cái vọng tâm. Đó. Kiếp kiếp mẹ con không bao giờ xa cách nhau cũng như vậy. Đó, bây giờ mới học pháp nè. Cũng như vậy, nếu tâm chúng sanh, chữ chúng mà cái danh là đánh chữ chúng mới, được ghi đến đây. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện tại và tương lai quyết định thấy Phật. Phật đây là chỉ cho Phật tánh đó. Cách Phật không xa,
thì không cần phương tiện, tâm hồn được khai ngộ, cũng như người ướp hương thì thân tỏa, thể tỏa ra mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Và có danh hiệu nữa, bản thân của con là dùng tâm để niệm Phật, được vào pháp vô sinh nhẫn, cũng là chứng được A-la-hán vô sinh pháp nhẫn, nay ở thế giới này để tiếp độ những ai chuyên tâm niệm Phật. Cho nên ngài làm trợ quá cho Đức A Di Đà, trợ quá tức là giúp cho sự hoằng quá tiếp độ chúng sanh cho Đức A Di Đà. Những ai chuyên tâm niệm Phật cầu về tịnh độ, Thế Tôn hỏi Viên Thông: con thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn, tịnh niệm liên tục. 52, cái này mình giảng đọc rồi. Được vào chánh định, ấy là đệ nhất vậy. Thế chí tỏ ngộ, kiến đại, nhận chân Phật tánh trong ngoài, kiến đại. Nó mới hộ được, bởi vì văn thơ mà. Tức là kiến đại nhưng mà không thể đây. Thế chí tỏ ngộ, kiến tức là cái đài, vô kiến đảnh. Nhận chân Phật tánh trong ngoài nhất như, vô sanh pháp nhẫn có dư, Viên Thông Phật nói, nhận từ sáu căn. Ngài không phải là chỉ chứng ngộ ở nơi cái Phật kiến đại đâu, mà chính ngài cũng giác ngộ cả sáu căn. Bây giờ quý vị cũng nên thưởng thức qua cái này chút này, tức là 52 nè. Cái số 52 bị dịch giảng, tóm lại hết cả một cái phần này. Thu nhiếp tất cả sáu căn là gì? Không có lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối với sáu trần, mắt như mắt chạy theo sắc trần, tai chạy theo thanh trần, mũi chạy theo hương trần, lưỡi chạy theo vị trần, thân chạy theo xúc trần, ý chạy theo pháp trần. Do đó sáu căn thành ra tướng điên đảo, gọi là phù trần căn. Cái mà hiện bây giờ mình mắt thấy, sắc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi kinh, đó trong kinh gọi là phù trần căn, là cái căn mà nó có nổi lên. Tai thì nó như thế này, mắt thì nó như thế này, mũi nó như thế này, cái đó kêu là phù trần căn. Thế nhưng trong sáu căn và sáu trần không có tự thể, sáu căn như sáu trần nó không có tự thể nhất định, chỉ là hư vọng sanh diệt. Chân nó ở trên đó là hư vọng rồi ha, dưới này là chỉ cho chân nè. Chân tâm vắng lặng thường còn, màu nhiễm sáng suốt, giáp khắp cả pháp giới, gọi là tâm Phật. Tâm Phật dụ như gương, sáu căn sáu trần dụ như bụi. Nhớ nghe, sáu căn là dụ như bóng, mà sáu trần là dụ như bụi, nó dính ở trong đó. Khi hình hiện vào gương thì nhớ, đến lúc hết bụi thì hết nhớ. Xong dù có dù không, dù nhơ dù sạch, bản thể của gương giờ phút nào cũng sáng tỏ. Đó là chân tâm. Rõ quá thấy không? Rõ như thế này mà ông tu không sáng tỏ được thì tao hay không biết nói sao. Gắn đi cho sáng tỏ dù một chút. Vì vậy muốn tu hành giác ngộ, cố nhiên phải nhiếp phục sáu căn. Tỏ chưa? Ngày nào cũng phải nhiếp phục sáu căn, đừng có trừng trợn lắm. Chuyển về với chân tâm, nhãn căn không còn theo sắc trần, nhĩ căn không còn theo thanh trần, mà về với chân tâm. Tỷ căn không còn theo hương trần, mà về với chân tâm. Thằng này cái bài này nó quan trọng lắm. Thiệt căn không còn theo vị trần, mà phải theo chân tâm. Thân căn không còn theo xúc trần, mà theo chân tâm. Ý căn không còn theo pháp trần, mà luôn luôn trở về với chân tâm thanh tịnh. Như vậy đó, cái gì đó. Nếu ai thâu nhiếp cả sáu căn đều trở về chân tâm, mắt để nhìn Phật tâm, tai để nghe Phật âm, mũi để ngửi Phật hương. Hương tất nhiên là cái hương, cái hương giải thoát, giới hương, định hương, giữ huệ hương đó, giải thoát trên cái hương đó, chứ phải hương đó mua gì thôi, cái gì ngửi đó nó tôi Phật hương đâu. Đó. Lưỡi để nếm Phật vị, tức là cái vị cao thâm trong Phật pháp. Đó. Thân để nhập Phật cảnh, thân để vào nó Phật cảnh, ý để tưởng Phật pháp, ý lúc nào cũng tưởng Phật pháp hết, đừng tưởng thế gian pháp. Làm thành niệm Phật duy nhất, đó là niệm Phật tâm mũi đó, tức là một niệm chánh, định quang minh, thanh tịnh trang nghiêm, nói tiếp nói nhau, không hề gián đoạn, không luận đi, đứng, nằm, ngồi, trong giờ phút nào cũng nhớ Phật, niệm niệm từ tâm khởi, niệm niệm không lìa tâm, gần này rất hay.